Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Năm ngày 25 tháng 10 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch dự diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh và thăm chính thức Trung Quốc. Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ nhắm vào các nước châu Âu cho Mỹ đặt phi đạn. Pháp tính chuyện cấm vận Ả Rập Xê Út sau vụ ông Jamal Khashoggi bị giết. Ecuador sẽ không can thiệp vào vụ nhà sáng lập Wikileaks Julian Assange với Anh.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý khán giả theo dõi tin Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch dự diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh và thăm chính thức Trung Quốc. Trong phần 2 của chương trình, mời quý khán giả theo dõi phóng sự của phóng viên Đài VOA về người Việt tại Mỹ quyên góp ủng hộ nạn nhân động đất Indonesia. Kết thúc chương trình là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Đỗ Văn Hội. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 24 tháng 10 đã lên án một loạt những nỗ lực tấn công vào các nhân vật có tiếng tăm của Đảng Dân Chủ và nói rằng những hành động và đe dọa bạo lực chính trị không có chỗ ở Mỹ. Trong nỗ lực có một khoảng rừng phi đảng phái, sau một chiến dịch vận động tranh cử đầy chia rẽ, ông Trump đã kêu gọi đoàn kết sau khi những quả bom thô gửi đến cho cựu Tổng thống Barack Obama, cựu ứng viên Tổng thống Hillary Clinton, kênh truyền hình CNN và những người khác bị chặn lại trong hai ngày, 23 và 24 tháng 10. Xảy ra vào lúc còn 13 ngày nữa là đến bầu cử giữa kỳ, những mưu toan tấn công này thể hiện rõ khoảnh khắc chia rẽ trong chính trị Mỹ. Các gói bưu kiện được gửi đến các nhân vật lớn bên Đảng Dân Chủ và một kênh truyền hình không được lòng phe bảo thủ. Ông Trump trước nay vẫn hay đả kích bà Clinton, ông Obama và CNN cũng như các nhân vật dân chủ khác, thường là với giọng điệu đe dọa. Trong lời phát biểu hôm 24 tháng 10 tại Nhà Trắng, ông Trump không nhắc đến bất cứ đối tượng nào mà các gói bưu kiện này nhắm đến. Ông nói, chúng tôi cực kỳ tức giận, bực tức và đau buồn trước những gì chúng ta chứng kiến vào sáng nay và chúng ta sẽ phải làm cho ra lẽ. Bà Clinton, người thua trước ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống hồi năm 2016, nói rằng đó là thời khắc đau buồn và là thời khắc chia rẽ sâu sắc. Chúng ta cần làm tất cả mọi thứ có thể để gắn kết đất nước chúng ta lại với nhau. Tuy nhiên, các đồng minh của ông Trump phản công trước cáo buộc rằng chính ông Trump đã góp phần tạo ra bầu không khí chính trị độc hại ở Mỹ. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Orrin Hatch của bang Utah nói, tôi chẳng thấy có điều gì thật sự sai ở Tổng thống cả. Ông ấy đang trong hoàn cảnh khó khăn do bị tấn công từ mọi phía và ông ấy cần phải được cất lên tiếng nói của mình. Các nhân vật Cộng hòa cũng lên án các bưu kiện khả nghi. Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan lên án những hành động đáng trách mắng này là nỗ lực để gây khiếp sợ cho các nhân vật của công chúng. Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mitch McConnell gọi đó là khủng bố nội địa. Thượng nghị sĩ Ted Cruz của bang Texas, người đang đối mặt thách thức mạnh mẽ từ đối thủ dân chủ Beto O'Rourke, viết trên Twitter rằng bạo lực không bao giờ là tốt.
Tổng thống Donald Trump hôm thứ Tư 24 tháng 10, tuyên bố sẽ kiềm chế cực kỳ đáng kể vấn nạn nghiện ma túy ở Mỹ khi ông ký luật giúp giải quyết cuộc khủng hoảng opioid là tình trạng sử dụng quá liều các chất giảm đau và ma túy vốn đã lên mức dịch bệnh gây chết người nhất trong lịch sử nước Mỹ. Gần 48.000 người chết vào năm ngoái trong những vụ sử dụng quá liều liên quan đến các loại opioid. Nhìn chung, các trường hợp tử vong do sử dụng chất thuốc quá liều ở Mỹ đã bắt đầu giảm xuống, nhưng Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Alex Azar nói còn quá sớm để tuyên bố chiến thắng. Luật sẽ bổ sung các lựa chọn điều trị và quy định bưu cục Hoa Kỳ phải rà soát các gói hàng từ nước ngoài để phát hiện một dạng opioid tổng hợp được gọi là fentanyl đang được chuyển tới chủ yếu từ Trung Quốc. Chính quyền Obama đã giành được một cam kết mở rộng điều trị và Quốc hội đã cấp $1 tỷ tài trợ cho các bang. Ông Trump tuyên bố dịch opioid là tình trạng khẩn cấp quốc gia và hai dự luật tài trợ chính đã được thông qua trong nhiệm quyền của ông. chính quyền của tôi cũng đã phát động một nỗ lực chưa từng có để nhắm mục tiêu vào những người bán ma túy và buôn lậu. Ông Trump nói, chúng tôi đang chặn đứng những mạng lưới trực tuyến, trấn áp các lô hàng quốc tế và nhắm mục tiêu vào những người buôn bán nước ngoài như chưa từng có trước đây. Nhà Trắng cho biết Bộ Tư pháp đã đóng cửa một nhà phân phối ma túy Darknet lớn vào tháng 8 năm nay. Hai công dân Trung Quốc bị buộc tội sản xuất và vận chuyển fentanyl và 250 loại ma túy khác tới ít nhất 25 quốc gia và 37 bang. Fentanyl không đắt tiền nhưng mạnh hơn gấp 50 lần so với heroin, theo Thượng nghị sĩ Rob Portman từ bang Ohio, người được ghi nhận công lao tại sự kiện trong phòng đông Nhà Trắng, cùng với các nhà lập pháp khác đóng vai trò then chốt giúp đạo luật này được thông qua. Luật không chỉ bao gồm các loại opioid mà còn bất kỳ hình thức lạm dụng chất gây nghiện nào. Nó mở rộng khả năng tiếp cận chữa trị của người Mỹ và thay đổi luật cấm chương trình Medicaid hoàn lại tiền chữa trị tại một số cơ sở nhất định với hơn 16 giường. Nó bao gồm ngân khoản 60 triệu đô la cho trẻ em sinh ra đã lệ thuộc vào các loại thuốc này và cho phép thi hành một loạt các chương trình, chẳng hạn như tòa án ma túy giúp những người phạm tội được đưa vào điều trị thay vì vào tù.
Quan chức hàng đầu của NATO hôm 24 tháng 10 đổ lỗi cho Nga là vi phạm một hiệp ước quan trọng về vũ khí hạt nhân, cho nên Washington đang tính chuyện rút ra khỏi hiệp ước, nhưng quan chức nói thêm rằng ông không tin là mối đe dọa từ Nga sẽ dẫn đến việc triển khai các tên lửa mới ở châu Âu. Các đồng minh NATO sẽ gặp nhau hôm 25 tháng 10 để nghe Washington giải thích tư duy sau động thái của Tổng thống Donald Trump tính rút khỏi Hiệp định về vũ khí hạt nhân tầm trung INF đạt được năm 1987, là hiệp ước đã loại bỏ khỏi châu Âu các tên lửa hạt nhân đặt trên bộ. Các đồng minh châu Âu xem hiệp ước INF như một trụ cột để kiểm soát vũ khí, và tuy họ thừa nhận rằng Moscow đang vi phạm hiệp định đó khi phát triển vũ khí mới, song họ lo ngại rằng sự tan vỡ của hiệp định này có nguy cơ dẫn đến một cuộc chạy đua vũ trang mới, với khả năng là một thế hệ tên lửa mới của Mỹ sẽ được đặt trên lục địa châu Âu. Trong phát biểu đầu tiên của ông kể từ khi Washington công bố hôm 20 tháng 10 rằng Mỹ đã lên kế hoạch rút khỏi hiệp ước INF, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đổ lỗi cho Nga là đã vi phạm hiệp ước với việc phát triển SSC-8, một loại tên lửa hành trình tầm trung đặt trên mặt đất, còn có tên là Novator 9M729. Nhưng ông nói ông không nghĩ việc này sẽ dẫn đến tình trạng Mỹ triển khai tên lửa tại châu Âu để đáp lại hành động của Nga như đã từng xảy ra trong những năm 1980. Chúng tôi sẽ đánh giá các hệ quả sâu rộng đối với các đồng minh NATO, đối với an ninh của chúng tôi, nhưng tôi không dự báo là các nước đồng minh sẽ lắp đặt thêm vũ khí hạt nhân ở châu Âu như một phản ứng để đáp trả tên lửa mới của Nga, ông Stoltenberg phát biểu tại một cuộc họp báo. Ông Stoltenberg lên tiếng một ngày sau khi quan chức cao cấp của Mỹ, ông John Bolton, thông báo với Tổng thống Nga Vladimir Putin về ý định của Mỹ ở Moscow. Ông Trump nói rằng Mỹ sẽ phát triển các tên lửa tầm trung mới, trừ phi Nga và Trung Quốc đồng ý ngừng phát triển loại tên lửa của hai nước này. Các chuyên gia quân sự tin rằng Mỹ sẽ có lợi hơn khi hiện đại hóa khả năng răn đe bằng tên lửa tầm xa của mình và đảm bảo loại vũ khí này có thể đi xuyên qua các hệ thống phòng không tinh vi của Nga thay vì phát triển một loại tên lửa tầm trung mới.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Tư nói rằng Nga sẽ buộc phải nhắm mục tiêu vào bất kỳ quốc gia châu Âu nào đồng ý đặt những phi đạn hạt nhân của Mỹ trên lãnh thổ của mình sau khi Washington rút khỏi một hiệp ước kiểm soát vũ khí thời chiến tranh lạnh. Phát biểu tại một cuộc họp báo sau khi hội đàm với Thủ tướng Ý Giuseppe Conte, ông Putin nói ông muốn thảo luận về điều mà ông gọi là kế hoạch nguy hiểm của Mỹ rời bỏ hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung INF với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ tổ chức hội đàm tại Paris vào ngày 11 tháng 11. Nga đã gọi quyết định của ông Trump từ bỏ hiệp ước năm 1987. Theo đó, phi đạn đạn đạo tầm ngắn và tầm trung đặt trên bộ của cả hai nước được loại bỏ khỏi châu Âu là nguy hiểm. Ông Trump cáo buộc Nga vi phạm hiệp ước, điều mà Moscow phủ nhận. Moscow nói Washington mới chính là nước vi phạm hiệp ước. Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ John Bolton nói với ông Putin hôm thứ Ba rằng Washington sẽ xúc tiến các kế hoạch từ bỏ hiệp ước này, bất chấp sự phản đối của Nga và một số nước châu Âu. Ông Putin nói với các phóng viên hôm thứ Tư rằng Nga sẽ đáp trả thích đáng và nhanh chóng nếu Mỹ từ bỏ hiệp ước. Khi được hỏi Nga sẽ làm gì nếu ông Trump làm đúng như tuyên bố rời bỏ hiệp ước, ông Putin nói, trả lời trực tiếp câu hỏi của bạn, chúng tôi có thể đáp trả hay không? Chúng tôi có thể, và nó sẽ rất nhanh và rất hữu hiệu. Nếu Hoa Kỳ rút khỏi hiệp ước INF, Câu hỏi chính là họ sẽ làm gì với những phi đạn tầm trung này mà sẽ xuất hiện lần nữa? Nếu họ đưa chúng đến châu Âu, thì lẽ tất nhiên phản ứng của chúng tôi sẽ giống hệt và các nước châu Âu đồng ý cho đặt phi đạn. Nếu tình hình tiến dài đến vậy, phải hiểu rằng họ đang khiến lãnh thổ của họ có nguy cơ hứng chịu một cuộc phản công khả dĩ. Ông Putin nói, ông không hiểu tại sao cần phải đưa châu Âu đến chỗ nguy hiểm như vậy, nói rằng đó là tình huống mà chính Nga cũng muốn tránh nếu có thể. Quan chức hàng đầu của NATO hôm thứ Tư quy trách Nga đã vi phạm hiệp ước, nhưng nói ông không tin rằng mối đe dọa từ Nga sẽ dẫn đến việc triển khai các phi đạn mới của Mỹ ở châu Âu.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042, số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch sang Trung Quốc dự diễn đàn Hương Sen Bắc Kinh lần thứ 8 về chủ đề quản trị an ninh quốc tế và sau đó thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 10. Tại diễn đàn Hương Sen Bắc Kinh lần thứ 8 từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 10, Đại tướng Ngô Xuân Lịch dự kiến sẽ đọc bài phát biểu khẳng định vai trò tích cực, chủ động và trách nhiệm cao của Việt Nam đối với các vấn đề quốc tế và khu vực, thể hiện quan điểm của Việt Nam về các vấn đề an ninh và phát triển, trang mạng Việt Nam Plus cho biết. Tân Hoa Xã tường thuật rằng có hơn 500 đại biểu đến từ 67 quốc gia và 7 tổ chức trên thế giới tham dự diễn đàn Hương Sen Bắc Kinh lần thứ 8. Hãng tin của nhà nước Trung Quốc trích lời ông Bì Minh Dũng, Tổng Thư ký Diễn đàn, Phó Viện trưởng Khoa học Quân sự Trung Quốc, cho biết chủ đề của diễn đàn năm nay là xây dựng quan hệ đối tác an ninh kiểu mới, bình đẳng, tin cậy, hợp tác cùng thắng, với 4 chương trình nghị sự như sau: quan điểm mới và con đường mới quản trị an ninh quốc tế, đe dọa và ứng phó chủ nghĩa khủng bố, thực hiện và tầm nhìn hợp tác an ninh trên biển, và thách thức và hợp tác trong gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Theo trang Quân đội Nhân dân Việt Nam, sau diễn đàn, ông Lịch sẽ gặp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa và chào xã giao lãnh đạo đảng nhà nước Trung Quốc nhằm tiếp tục góp phần duy trì quan hệ hữu nghị truyền thống và tăng cường tin cậy chính trị.
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm nói với báo chí bên lề cuộc họp của Quốc hội hôm 24 tháng 10 rằng người phụ nữ đã ném giày về phía bà trong buổi tiếp xúc cử tri quận 2 là quá khích nên đã bị mời ra khỏi hội trường để đảm bảo trật tự. Vị lãnh đạo đang bị người dân chỉ trích nặng nề về các dự án ở Thủ Thiêm nói bản thân bà luôn cố gắng lắng nghe ý kiến của cử tri. Bà nói với báo chí rằng thậm chí nếu hết thời gian, bà con nào chưa được phát biểu, tôi sẵn sàng gặp riêng để trao đổi. Người dân có người này người kia, đôi lúc họ bức xúc, có lời lẽ nóng nảy, quá khích. Mình cần bình tĩnh để lắng nghe, chia sẻ. VN Express dẫn lời bà Tâm nói. Ngược lại, cô Nguyễn Thị Thùy Dương, người phụ nữ đã thực hiện hành vi ném giày, qua trang Facebook cá nhân đã đề nghị bà Nguyễn Thị Quyết Tâm tắt điện thoại di động hoặc đưa cho thư ký giữ trong lúc tiếp xúc với cử tri. Vì theo cô, cứ bấm trong lúc cử tri đau khổ thì ngứa mắt lắm. Cô Dương cho biết cô đã ném chiếc giày về phía hội trường nơi bà Tâm ngồi là vì không còn tin nổi nữa. Cô nói, tuyệt vọng nhưng bắt buộc phải hy vọng vì nếu không thì không biết phải làm sao. Cô gái sinh ra và lớn lên tại quận 2 cho biết cô đã chứng kiến những cuộc cưỡng chế tàn nhẫn trên mảnh đất ký ức đẹp đẽ Thủ Thiêm. Những người dân kêu khóc, những đứa trẻ khóc hu hu vô tội, mình mẩy lấm lem giữa trời khi ngôi nhà của chúng bị đập. Bản thân cô Dương không ở Thủ Thiêm, nhưng ở trong khu vực lân cận, cũng đã bị lấy đất, nên cô đã bỏ công sức chuẩn bị và chờ đợi được nêu ý kiến với lãnh đạo thành phố trong buổi tiếp xúc cử tri. Cô cho biết cô đã rời nhà từ 5 giờ sáng và là một trong 10 người đến sớm nhất, đăng ký lấy số trước nhất, nhưng lại bị nhận phiếu số 39. Cô viết, cháu đã nhờ, đã chuẩn bị tất cả để nói về những phần đất của người dân bị mất do việc đánh tráo khái niệm, có dấu hiệu làm giả giấy tờ để cướp đất của dân mà không hề đền một xu nào. Cưỡng chế, đánh đập, chĩa súng vào đầu và cả câu hỏi bao năm trong lòng cháu dành cho cô. Và may mắn sao cháu lại được sắp xếp để có cái số 39 thần thánh. Thì thưa cô, niềm tin của cháu dành cho cô chú trong giây phút đó còn thua cả chiếc giày. Mặc dù chiếc giày của cô Dương ném đã không rơi trúng ai, nhưng cơ quan công an quận 2 đã phạt cô Dương 750.000 đồng theo quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Bên lề cuộc họp Quốc hội ngày 24 tháng 10, bà Tâm giải thích, vì lý do buổi tiếp xúc cử tri có rất đông người đến đăng ký phát biểu ý kiến, nên ban tổ chức phải phát phiếu số thứ tự để đảm bảo trật tự. Bà nói bà chưa nghe về tin nữ cử tri bị công an xử phạt, nhưng cho biết cá nhân bà sau buổi tiếp xúc đã trao đổi với Mặt trận Tổ quốc quận 2 cần gặp gỡ riêng nữ cử tri này để nêu rõ việc tại sao chưa được mời phát biểu. Tin cho hay trong buổi thảo luận ở Quốc hội, bà Tâm nói rằng lãnh đạo thành phố đã có chỉ đạo để giải quyết những bức xúc, khiếu nại, kiến nghị của người dân. Nhưng có những việc đã qua quá nhiều thời gian, nhiều đời lãnh đạo thành phố, nên gặp khó khăn về cơ sở pháp lý, trong đó có vấn đề bản đồ quy hoạch, hồ sơ đền bù. Bà Tâm cũng khẳng định quan điểm của lãnh đạo thành phố là không áp đặt trong việc đền bù cho người dân Thủ Thiêm, mà căn cứ vào quy định pháp luật để thảo luận và tạo sự đồng thuận. Bà cho biết vào đầu tháng tới sẽ có một cuộc tiếp dân nữa để nghe ý kiến của người dân. Dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt vào cuối năm 2005 với mục tiêu biến bán đảo này thành một trung tâm thương mại tài chính với các tòa nhà cao tầng, khu mua sắm, hệ thống cơ sở hạ tầng tiên tiến hiện đại. Tuy nhiên, việc giải tỏa thi công đã vấp phải nhiều chỉ trích và bị cư dân địa phương phản đối dữ dội. Hàng trăm cư dân đã bị đẩy vào cảnh màn trời chiếu đất. Cả một hội dân oan đã xuất hiện tại đây sau khi nhiều người mất nhà cửa cho dự án. Thậm chí còn có trường hợp người dân uất ức tới mức tự sát. Một người đàn ông Việt Nam và một người Campuchia vừa được phát hiện chết trong phòng giam của cảnh sát nhập cư Thái Lan vào sáng thứ Tư 24 tháng 10. Tờ Nation dẫn lời Trung tá Kamopop Diseabud, phó thanh tra một đồn cảnh sát của Thái Lan cho biết, hai người đàn ông này được phát hiện đã chết trong lúc ngủ tại căn phòng giam nơi đang giam giữ 15 người nước ngoài vào thời điểm đó. Người đàn ông Việt Nam được gọi tên là Robert, 72 tuổi, đã được chuyển từ Nakhon Sitamarat đến, và người đàn ông Campuchia tên là Saki, 55 tuổi, được chuyển tới từ Nakhon Pathom, sau khi cả hai đã bị kết tội nhập cư bất hợp pháp. Hiện nguyên nhân tử vong vẫn chưa được xác định vì còn chờ kết quả xét nghiệm tử thi. Nhưng tờ Bangkok Post dẫn lời một quan chức nhập cư cho biết, các bác sĩ nói cả hai người đàn ông trên đều bị viêm phổi. Người đàn ông Việt Nam còn bị thêm bệnh tim và lao. Thái Lan không phê chuẩn Công ước Tị nạn 1951 của Liên Hiệp Quốc, không công nhận tình trạng tị nạn và người xin tị nạn, nên những người này thường bị giam giữ vì bị coi là người nhập cư bất hợp pháp. Theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, nhiều cơ sở giam giữ người nhập cư ở Thái Lan đã bị quá tải nghiêm trọng, không cung cấp đầy đủ thực phẩm, thông gió kém, thiếu dịch vụ y tế và các nhu yếu phẩm cơ bản. Hãng thông tấn DPA dẫn lời một nhà nghiên cứu cấp cao của Tổ chức Nhân quyền ở Thái Lan, ông Sunay Faksuk, cho biết chính quyền Bangkok lâu nay đã không hành động để giải quyết những vấn đề nghiêm trọng tại các cơ sở giam giữ của Thái. Ông Sunay nói, cái chết của hai người đàn ông hôm 24 tháng 10 là một cảnh báo nhắc nhở chính phủ Thái Lan trong việc chấm dứt chính sách giam giữ ngược đãi đối với những người xin tị nạn. Vẫn theo DPA, đã có nhiều người nhập cư bất hợp pháp chết vì nhiều căn bệnh khác nhau trong thời gian bị giam giữ ở Thái trong những năm gần đây.
Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Mỹ sẽ không cử quan chức cấp cao dự một hội chợ đầu tư lớn ở Trung Quốc vào tháng tới. Đại sứ quán Mỹ cho biết hôm 24 tháng 10, trong một động thái cho thấy rõ hơn những đụng độ thương mại ngày càng xấu đi giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Trung Quốc cần phải thực hiện các cải cách cần thiết để chấm dứt các hành động không công bằng của họ hiện đang làm tổn hại đến nền kinh tế thế giới. Một phát ngôn viên của Đại sứ quán cho biết, với điều kiện không nêu tên như thường lệ. Chính phủ Hoa Kỳ hiện không có kế hoạch về việc quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ tham gia hội chợ. Vị quan chức nói với hãng tin AP, chúng tôi khuyến khích Trung Quốc tạo ra sân chơi công bằng cho hàng hóa và dịch vụ của Mỹ, phát ngôn viên nói. Truyền thông nhà nước cho biết triển lãm nhập khẩu quốc tế lần đầu tiên từ trước đến nay của Trung Quốc dự kiến diễn ra từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 11 tại Trung tâm Tài chính Thượng Hải. Nó thu hút hơn 2.800 công ty từ 130 quốc gia. Hội chợ nhằm mục đích quảng bá tầm quan trọng của Trung Quốc với tư cách là thị trường cho hàng hóa nước ngoài và những động thái gần đây khuyến khích thương mại và đầu tư trong bối cảnh có những cáo buộc là Trung Quốc phân biệt đối xử với các công ty nước ngoài và yêu cầu một cách không công bằng với họ về chuyển giao công nghệ then chốt. Sự kiện này sẽ diễn ra vào lúc Mỹ đã tăng thuế lên tới 25% đánh vào 250 tỷ đô la hàng hóa của Trung Quốc và có thể sẽ còn có thêm các biện pháp như vậy. Bắc Kinh đã đáp trả với mức thuế quan của phía họ đánh vào 110 tỷ đô la hàng nhập khẩu của Mỹ. Việc Trung Quốc trở lại con đường cải cách kinh tế và cam kết chân thành với các tiêu chuẩn thương mại và đầu tư dựa trên thị trường sẽ tốt cho Hoa Kỳ, thế giới và trên hết là tốt cho Trung Quốc, người phát ngôn Đại sứ quán Mỹ nói. Cả Bắc Kinh lẫn Washington đều không cho thấy bất kỳ dấu hiệu xuống thang nào, mặc dù Trung Quốc đã công bố mức tăng trưởng của nền kinh tế 12.000 tỷ đô la một năm của họ đã phát triển chậm lại, chỉ đạt mức 6,5% so với năm trước tính đến tháng 9, là một mức thấp trong giai đoạn hậu khủng hoảng toàn cầu. Thị trường chứng khoán Trung Quốc cũng đã giảm 30% kể từ tháng 1.
Tổng thống Donald Trump nói thái tử của Ả Rập Xê Út phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về vụ giết hại ông Jamal Khashoggi. Trong khi đó, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ được phép mở rộng điều tra tại lãnh sự quán của Ả Rập Xê Út ở Istanbul. Trong lời bình luận cứng rắn nhất cho tới lúc này, Tổng thống Trump nói với tờ Wall Street Journal rằng ông muốn tin vào thái tử khi thái tử nói rằng những quan chức cấp dưới của ông là người đáng trách trong vụ giết người tại phái bộ của Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, ông Trump cho rằng trách nhiệm nằm ở cấp cao hơn. Thái tử đang điều hành mọi việc ở đó nhiều hơn vào giai đoạn này. Ông ấy đang điều hành mọi việc và do đó nếu ai đó phải chịu trách nhiệm thì sẽ là ông ấy. Bình luận của ông Trump đã làm tăng thêm áp lực lên đồng minh thân cận nhất của ông giữa lúc toàn thế giới phản đối vụ giết hại nhà báo của tờ Washington Post. Tổng thống đưa ra bình luận nhiều tiếng trước khi Thái tử Mohammed bin Salman xuất hiện tại một hội nghị đầu tư ở Ả Rập. Hôm 24 tháng 10, Thái tử Mohammed cho biết nước ông sẽ làm tất cả những gì có thể để hoàn tất việc điều tra và đưa thủ phạm ra trước công lý. Một số quan chức cấp cao trong kinh doanh và chính trị đã hủy không tham dự hội nghị này vì vụ giết hại nhà báo Khashoggi, một người nổi tiếng với các chỉ trích nhắm vào người trên thực tế đang điều hành ở Ả Rập Xê Út. Một cố vấn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói Thái tử Mohammed có bàn tay vây máu trong vụ Khashoggi. Đây là lời bình luận thẳng thừng nhất cho tới lúc này từ một người có liên hệ với Tổng thống Tayyip Erdogan. Các quan chức Ả Rập cho nên lúc này không trả lời yêu cầu bình luận về những phát biểu của ông Trump và cố vấn của ông Erdogan. Riyadh đổ lỗi cho chiến dịch ngoài luồng vì cái chết của nhà báo Ả Rập danh tiếng và nói rằng thái tử không biết gì về vụ giết người này. Cái chết của ông Khashoggi, một người dân cư trú ở Mỹ và phụ trách một chuyên mục của tờ Washington Post, đã làm dấy lên sự phản đối trên toàn cầu và đe dọa các mối quan hệ giữa Riyadh và Washington, cũng như với các nước phương Tây. Đối với các đồng minh của Ả Rập Xê Út, câu hỏi cấp thiết nhất là liệu họ có tin rằng Thái tử Mohammed, người tự mô tả mình là một nhà cải tổ, có bất kỳ sự dính líu nào tới vụ sát hại này không? Một khả năng mà một số nhà lập pháp Mỹ đã đưa ra. Ả Rập Xê Út bắt giữ 18 người và cách chức 5 quan chức cấp cao của chính phủ như là một phần của cuộc điều tra. Trong số những người bị sa thải có trợ lý hàng đầu của Thái tử Mohammed, ông Saeed Al-Qahtani. Theo hai nguồn tin tình báo, ông Qahtani tiến hành vụ sát hại ông Khashoggi bằng cách ra lệnh qua Skype.
Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman hôm 24 tháng 10 hứa rằng những thủ phạm sát hại nhà báo Jamal Khashoggi cần phải được đưa ra trước công lý và gọi vụ sát hại này là rất đau đớn cho tất cả người dân Saudi. Thái tử đưa ra phát biểu này tại một hội nghị đầu tư lớn ở thủ đô Riyadh. Đây là tuyên bố công khai đầu tiên của ông kể từ vụ sát hại nhà báo thổi bùng làn sóng lên án của cộng đồng quốc tế. Ông cũng nói rằng Ả Rập Saudi và Thổ Nhĩ Kỳ nên làm việc cùng nhau để đạt kết quả trong cuộc điều tra chung về vụ việc. Vụ việc xảy ra rất đau đớn cho tất cả người dân Saudi. Nó không thể biện hộ được, ông nói từ bục diễn giả. Cuối cùng cũng sẽ có công lý. Ông mô tả sự hợp tác giữa Riyadh và Ankara là đặc biệt, bất chấp lời chỉ trích gay gắt của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và các trợ lý của ông. Vài giờ trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump trong lời bình luận gay gắt nhất của ông cho đến nay đã nói với tờ Wall Street Journal rằng Thái tử Bin Salman phải chịu trách nhiệm cuối cùng trong chiến dịch dẫn đến vụ sát hại nhà báo Khashoggi. Ông Trump nói rằng ông muốn tin lời Thái tử Bin Salman rằng các quan chức cấp thấp là những người chịu trách nhiệm cho vụ sát hại ngày 2 tháng 10 tại lãnh sự quán Ả Rập Saudi ở Istanbul. Tuy nhiên, ông cho rằng trách nhiệm nằm ở cấp cao hơn. Thái tử đang điều hành công việc ở đó nhiều hơn vào lúc này. Ông ấy đang điều hành mọi việc, do đó nếu có ai đó phải chịu trách nhiệm thì người đó sẽ là ông ấy. Lời phát biểu này của ông Trump đã gia tăng sức ép lên một đồng minh thân cận của ông giữa bối cảnh cộng đồng quốc tế lên án Ả Rập Saudi về vụ việc. Tổng thống Erdogan hôm 24 tháng 10 đã nói chuyện với Thái tử Bin Salman và hai nhà lãnh đạo đã bàn thảo những bước đi cần thiết để đưa ra ánh sáng mọi khía cạnh của vụ sát hại Khashoggi, một nguồn tin tổng thống cho biết. Một cố vấn của ông Erdogan nói rằng Thái tử có đôi tay vấy máu trong vụ ám sát Khashoggi, một tiếng nói chỉ trích mạnh mẽ Thái tử. Tuy nhiên, bản thân Thái tử đã phát họa một bức tranh rất khác trong quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ. Giờ đây có những kẻ đang tìm cách lợi dụng tình hình đau lòng này để gây chia rẽ giữa vương quốc và Thổ Nhĩ Kỳ, ông nói. Tôi muốn gửi cho họ thông điệp rằng họ không thể nào đạt được mục đích ngày nào quốc vương Salman còn ở đây. Chừng nào Thái tử Mohammed bin Salman vẫn còn ở Ả Rập Saudi và lãnh đạo Erdogan vẫn còn ở Thổ Nhĩ Kỳ, thì chia rẽ sẽ không xảy ra. Riyadh đã buộc tội một chiến dịch lưu manh để gây ra vụ sát hại nhà báo Khashoggi và nói rằng Thái tử Mohammed bin Salman không hề hay biết gì cả. Đối với các đồng minh của Ả Rập Saudi, câu hỏi nhức nhối là liệu họ có nên tin rằng Thái tử Bin Salman, người thể hiện bản thân như là một nhà cải cách, phải có trách nhiệm gì đó trong vụ sát hại, một khả năng mà một số nghị sĩ Mỹ đã nêu ra hay không? Pháp hôm 24 tháng 10 nói họ có thể áp đặt cấm vận lên Ả Rập Saudi nếu các cơ quan tình báo của họ phát hiện được vương quốc này đứng sau vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi, ngay cả khi Paris đang tìm cách giữ mối quan hệ chiến lược và quan hệ kinh tế quan trọng với Riyadh. Cho đến nay, phản ứng của Pháp trong vụ nhà báo Khashoggi là tương đối cẩn trọng, do Paris muốn giữ ảnh hưởng với Riyadh và bảo vệ các quan hệ làm ăn trong các lĩnh vực năng lượng, tài chính và vũ khí. Chừng nào sự việc chưa được rõ ràng và chưa được các cơ quan thông tin của chúng tôi xác minh, thì chúng tôi sẽ không đưa ra bất cứ quyết định nào, ông Benjamin Crivo, phát ngôn nhân chính phủ Pháp nói. Mặt khác, một khi sự việc đã được đưa ra ánh sáng và được các cơ quan tình báo của chúng tôi chứng minh dựa trên giả thiết rằng trách nhiệm của Ả Rập Saudi được chứng tỏ, thì khi đó chúng tôi sẽ đưa ra kết luận cần thiết và áp đặt các lệnh cấm vận phù hợp, ông nói thêm. Bất cứ bước đi nào của Pháp không chỉ bao gồm cấm vận buôn bán vũ khí, ông cho biết nhưng không nói rõ thêm. Trước đó, một nguồn tin của phủ tổng thống Pháp cho biết sẽ không có quyết định vội vã. Trong khi đó, các đồng minh phương Tây của Ả Rập Saudi đều đã lên tiếng. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 24 tháng 10 nói rằng Thái tử Mohammed bin Salman có khả năng là người đứng sau vụ việc. Thủ tướng Đức Angela Merkel đã gọi vụ sát hại Khashoggi là sự ghê tởm và cam kết sẽ ngưng xuất khẩu vũ khí Đức cho Ả Rập Saudi. Anh, cũng là nhà cung cấp vũ khí chính cho vương quốc như Pháp, đã nói rằng lời giải thích của Riyadh rằng ông Khashoggi chết sau một cuộc ẩu đả ở lãnh sự quán Ả Rập Saudi ở Istanbul là không đáng tin. Thủ tướng Theresa May nói rằng nước Anh sẽ không cho tất cả các nghi can trong vụ việc này vào Anh. Một quan chức ngoại giao cấp cao giấu tên của Pháp nói với Reuters rằng Tổng thống Emmanuel Macron đang đi trên dây mỏng với ông theo đuổi chính sách công khai lâu nay là không đứng về bên nào giữa Ả Rập Saudi dòng Sunni và Iran theo dòng Shiite. Chúng tôi có quan hệ đối tác quan trọng, nhà ngoại giao này nói. Mặc dù chúng tôi không bao giờ xem Ả Rập Saudi là một nước có nhân quyền, nhưng vụ việc này là nghiêm trọng, nó không thể bị bỏ qua, sẽ có hậu quả, nhưng chúng tôi cần phải cẩn trọng. Kể từ khi bước vào điện Élysée hồi năm ngoái, Tổng thống Macron hầu như bỏ ngoài tai những lời phản đối Pháp bán vũ khí cho Ả Rập Saudi mà ông xem là quan trọng để tạo ra việc làm và đối với quan hệ chiến lược của Pháp trong khu vực. Trong thời gian từ năm 2008 cho đến năm 2017, Ả Rập Saudi là khách hàng mua vũ khí Pháp lớn thứ hai với các thương vụ lên đến 11 tỷ euro, tương đương gần 13 tỷ đô la Mỹ, trong đó có 1,5 tỷ euro chỉ tính riêng năm ngoái. Trong một động thái thể hiện lợi ích kinh tế của Pháp trong khu vực, lãnh đạo tập đoàn dầu khí Total đã đến dự hội nghị đầu tư ở Riyadh, trong khi hội nghị này đã bị nhiều lãnh đạo doanh nghiệp phương Tây tẩy chay sau vụ sát hại Khashoggi. Ông Macron xem Riyadh có vai trò quan trọng trong việc đem đến một thỏa thuận hòa bình với Iran có quy mô toàn khu vực, cũng như là một đồng minh trong cuộc chiến chống lại các chiến binh Hồi giáo từ Trung Đông cho đến Tây Phi và là một bức tường thành ngăn chặn tổ chức huynh đệ Hồi giáo.
Ngoại trưởng Ecuador hôm 23 tháng 10 cho biết nước ông không có ý định can thiệp vào chuyện giữa chính phủ Anh với ông Julian Assange, người sáng lập ra Wikileaks, trong các cuộc thương lượng về số phận ông Assange, một công dân Úc, đang tị nạn trong Đại sứ quán Ecuador ở London. Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters, Bộ trưởng Ngoại giao Ecuador Jose Valencia nói trách nhiệm duy nhất của Ecuador hiện nay là lo liệu cho sự an sinh của ông Assange sau khi ông này kiện Ecuador về những thay đổi mới trong các điều kiện tị nạn của ông tại Đại sứ quán Ecuador ở London. Ecuador không có trách nhiệm phải thực hiện thêm bất kỳ bước nào khác, Bộ trưởng Valencia nói. Chúng tôi không phải là luật sư của ông Assange, cũng không phải là đại diện của chính phủ Anh. Đây là vấn đề sẽ được giải quyết giữa ông Assange và Vương quốc Anh. Văn phòng đối ngoại và thịnh vượng chung của Vương quốc Anh không phản hồi ngay yêu cầu bình luận của Reuters gửi qua email sau giờ làm việc hành chính. Ông Greg Barnes, luật sư người Úc của ông Assange, nói trong một email rằng những diễn biến trong vụ việc này hồi gần đây cho thấy sự cần thiết của chính phủ Úc phải can thiệp để hỗ trợ một công dân của mình đang đối mặt với nguy hiểm thực sự. Động thái mới nhất đánh dấu Ecuador đã từ bỏ lập trường trước đây là duy trì đối thoại với chính quyền Anh về tình trạng của ông Assange kể từ khi quốc gia Nam Mỹ này nhận cho ông tị nạn hồi năm 2012. Lúc đó, Wikileaks trang web công bố các bí mật ngoại giao và quân sự của Mỹ thời ông Assange điều hành trang mạng này đang đối mặt với một cuộc điều tra của Đại bồi thẩm đoàn Mỹ. Bộ trưởng Valencia nói ông lấy làm bực mình về quyết định của ông Assange hồi tuần trước đệ đơn với một tòa án Ecuador kiện sứ quán về các điều kiện mới trong quy chế tị nạn của ông, trong đó yêu cầu người sáng lập Wikileaks phải thanh toán chi phí y tế và các cuộc gọi điện thoại, cũng như phải dọn dẹp nếu mèo cưng của ông gây bẩn. Bộ trưởng Valencia nói, theo các hiệp định quốc tế, Ecuador không có nghĩa vụ chi trả cho những chi phí như giặt ủi quần áo của ông Assange. Tổng thống Ecuador Lenin Moreno nói, cho ông Assange tị nạn không có nghĩa là ông được tị nạn vĩnh viễn. Tuy ông cũng bày tỏ lo ngại về khả năng ông Assange có thể bị dẫn độ sang Hoa Kỳ, Bộ trưởng Valencia hôm 23 tháng 10 nói ông chưa thảo luận gì về tình hình ông Assange với chính phủ Mỹ. Tháng 12 năm ngoái, Ecuador cấp quốc tịch cho ông Assange và tìm cách đề cử ông trở thành một thành viên thuộc phái bộ ngoại giao của Ecuador ở Anh và Nga để đảm bảo ông có thể rời sứ quán một cách an toàn. Tuy nhiên, chính phủ Anh từ chối đề nghị này.
Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của phóng viên đài VOA về người Việt tại Mỹ quyên góp ủng hộ nạn nhân động đất Indonesia.
Cuối tuần vừa qua, thì cộng đồng người Việt ở khu vực thủ đô Washington đã tổ chức chương trình từ thiện ủng hộ nạn nhân động đất sóng thần tại Indonesia. Trận động đất mạnh 7,5 độ Richter kéo theo sóng thần ở Sulawesi, Indonesia, cuối tháng 9 vừa qua đã khiến ít nhất 2.100 người thiệt mạng và hàng nghìn người khác bị thương, khoảng 65.000 nhà cửa bị hư hại, hàng trăm nghìn người bị lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Dù không có nạn nhân gốc Việt, nhưng chương trình gây quỹ vẫn thu hút được đông đảo người Việt hảo tâm sinh sống tại khu vực thủ đô Washington tới tham dự. Ông Hà Nguyễn, thành phố Fortress, Virginia nói:
bây giờ mình là ở đây, mình là người Mỹ rồi, thì những người Mỹ hay người Việt bị ảnh hưởng thì mình nên san sẻ để mà những cái nỗi mà chẳng hạn như Việt Nam thì mình san sẻ theo kiểu Việt Nam, người Mỹ thì mình là người Mỹ thì mình cũng theo tôi nghĩ là như vậy, cho nên hôm nay đến đây để ủng hộ nhà Việt Nam trong cái buổi gây quỹ này.
Những chương trình gây quỹ từ thiện như thế này là một trong những hoạt động được tổ chức thường xuyên nhất của nhà Việt Nam ở Virginia và nhận được sự ủng hộ của cộng đồng người gốc Việt sinh sống tại khu vực thủ đô Washington. Bên cạnh thế hệ di dân đầu tiên sang Mỹ, thì các chương trình này ngày càng thu hút được nhiều bạn trẻ gốc Việt thuộc thế hệ thứ hai, thậm chí là thế hệ thứ ba, sinh ra và lớn lên trên đất Mỹ. Đây là một tín hiệu đáng mừng đối với các hoạt động của cộng đồng gốc Việt ở đây. Cô Nguyễn Thu Thủy, nhà Việt Nam tại Fortress, Virginia cho biết.
Nhà Việt Nam cũng mong muốn là góp một phần nhỏ bé của mình trong cái việc mà việc làm và đặc biệt là cho cái đất nước mà đã cưu mang mình và cho những người dân. Mà bên cạnh đó đó thì American Red Cross cũng tổ chức cái thiện nguyện cho cái động đất ở Indonesia. Cho nên nhà Việt Nam cũng mong muốn là tổ chức cái buổi gây quỹ ngày hôm nay không những cho người Mỹ mà cho nạn nhân của Indonesia luôn.
Ông Lý Bảo, chủ tịch cộng đồng người Việt tại khu vực thủ đô Washington nói.
Nhà Việt Nam là một cái hội mà làm rất là nhiều chuyện thì họ thì lúc nào cũng sẽ có cái sự ủng hộ của cộng đồng hết á. Thì mọi người nên tới tìm hiểu thêm nhiều về hội nhà Việt Nam ở đây mà cũng tới nên ủng hộ họ.
Tất nhiên những chương trình như thế này cũng là dịp để nhiều bà con gặp gỡ, chuyện trò và cùng nhau ăn một bữa cơm trưa thân mật trong dịp cuối tuần. Những đồ ăn thức uống ở đây đều do những tình nguyện viên trẻ tuổi trong cộng đồng chuẩn bị và phục vụ. Điều này cho thấy những hoạt động như thế này đã đi sâu vào nhiều gia đình gốc Việt ở khu vực thủ đô Washington. Và mặc dù cuộc sống có bận rộn tới đâu, người Việt cũng luôn sẵn lòng đối với các hoạt động thiện nguyện.
Kết thúc chương trình là tiết mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Đỗ Văn Hồi. Mời quý thính giả theo dõi.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp trực tiếp y học mỗi buổi tối thứ năm trên Facebook của đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt. Chương trình ngày hôm nay với sự cộng tác của bác sĩ Đỗ Văn Hội từ Florida. Xin chào bác sĩ Hội ạ.
Vâng, chào cô Trà My, chào tất cả quý vị khán thính giả ở trong cũng như ngoài nước.
Dạ vâng, bác sĩ Đỗ Văn Hội là người có nhiều chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sức khỏe cộng đồng và chăm sóc sức khỏe về nội khoa cũng giống như là về tất cả những cái căn bệnh thường thức về tổng quát đó, y khoa tổng quát. Thì xin ngày hôm nay xin bác sĩ dành thời gian để nói về một trong những căn bệnh mà nhiều người rất quan tâm. Vì trong suốt thời gian qua khi mình làm những chương trình về chủ đề viêm gan B, viêm gan C thì có rất nhiều câu hỏi đặt thắc mắc về cái một trong những căn bệnh mà rất nguy hiểm và rất là khó chữa, đó là bệnh xơ gan. Thì trước khi nói về xơ gan, thưa bác sĩ vui lòng giới thiệu cho mọi người được hiểu biết rõ hơn chức năng gan như thế nào, lá gan có nhiệm vụ như thế nào trong cơ thể.
Rất là quan trọng khi chúng ta cần biết cái chức năng gan của cơ thể của chúng ta. Chúng ta đã biết là gan là một cái cơ quan nội tạng mà nó có thể là lớn nhất trong cơ thể so với các nội tạng khác. Và nó nằm ở bên cạnh sườn bên phải, cạnh sườn bên phải. Và đây là chúng tôi sẽ đưa một cái tấm hình để vì thấy là nó nằm ở cạnh sườn bên phải. Dạ, quý vị thấy không? Đó, cái này là cái lá gan. Cái lá gan, cái này cái bao tử thì rất là lớn. Cái này rất là lớn. Nó là một có một cái chức năng rất là quan trọng. Thì để tôi cũng đưa một cái tấm hình khác để quý vị thấy. Đó, quý vị thấy rõ đây là cái lá gan. Đó, cái lá gan này màu nâu này. À, cái này là cái bao tử hoặc là dạ dày. À, để quý vị thấy rằng là cái lá gan nó rất là quan trọng trong cơ thể của chúng ta. Không có lá gan, dĩ nhiên các cái bộ phận khác nó cũng quan trọng, nhưng mà lá gan nó là tối quan trọng. Vì cái lá gan nó là nơi mà chúng ta có thể xảy ra những cái bệnh tật. Thí dụ như là gan nhiễm mỡ, viêm gan siêu vi, xơ gan, ung thư, áp xe gan, tổn thương do chất hóa học, do một số thuốc tây, đông dược, rượu, độc tố của nhiều vi khuẩn vân vân. Thì cái chức năng của cái gan là cái gì? Thứ nhất á, nó làm tẩy và giải độc những cái chất độc ở trong cơ thể. Quý vị biết là khi đó mà cơ thể chúng ta xin lỗi quý vị, khi ở trong cơ thể có những phản ứng hóa học và nó cái dư chất của nó đó, nó kêu là ammonia. Chất ammonia là một cái chất độc. Do đó đó là gan đó, nó sẽ lọc cái chất ammonia đó và cuối cùng nó đưa ra thải ra nước tiểu mà qua cái thận. Do đó chúng ta nghe cái mùi khai. Mùi khai là do chất ammonia. Nếu ammonia đó mà gan không có lọc được á thì chắc chắn đó là cái ammonia còn lại trong cơ thể đó, nó sẽ có những tác hại rất là tai hại. Do đó đó là chúng ta cũng cái đó là cái chất ammonia. Thứ hai là nó là lọc sạch máu. Nó lọc sạch máu và những cái chất, thí dụ như là trong cơ thể nó có những chất hóa học và dược phẩm hay rượu á, nó nằm ở trong máu á, thì cái tế bào gan nó có thể lọc được những độc tố đó ra ngoài qua nước tiểu hoặc là phân. Và các cái tế bào gan á, là sản xuất ra những chất bổ dưỡng. Vâng, rất là quan trọng. Những chất bổ dưỡng như là chất protein. Vâng, những cái chất protein tức là chất đạm để mà tạo ra những cái chất có lợi ích khác ở trong cơ thể. Và các cái sinh tố như là sinh tố A, sinh tố D, sinh tố E, vân vân. Nghĩa là nó nói hết sức là quan trọng, là nó có thể sản xuất ra những cái chất đó. Mà nếu cái chất đó nó có thể làm tai hại cho cơ thể của chúng ta, thì bây giờ đó nó lại còn là dự trữ ở trong cơ thể, là dự trữ những cái chất đường mà dưới dạng kia là glycogen. Khi đường chúng ta ăn vào đó thì nó vào trong máu thì sẽ đưa đi khắp cơ thể để mà nuôi nấng cơ thể. Tuy nhiên thì những chất còn lại đó, nó dự trữ là dưới dạng kia là glycogen. Khi nào cơ thể gần đó, thì nó lại lấy ra. Đó rất là quan trọng. Và còn nhiều chất dự trữ khác. Và ví dụ như là chất iron, tức là chất sắt này, rồi chất đồng vân vân, nó có nhiều, rất là nhiều cái mà nó dự trữ ở trong gan đó, thưa cô.
Dạ. Yeah. Và cái nhiệm vụ mà dự trữ những cái chất như bác sĩ vừa nói đó, đường sắt vân vân đó, là để làm gì, giúp ích như thế nào cho cơ thể, thưa bác sĩ?
Chất đường đương nhiên là chúng ta biết đường là để tạo nên cái năng lượng cho cơ thể, đó là năng lượng cơ thể, giống như là xăng vậy đó, chúng ta đưa vào trong máy nó chạy thì mới chạy được. Chất đường cũng vậy, nó làm cho các tế bào của chúng ta nó hoạt động được và gây ra là tất cả những hoạt động cho cơ thể là cần cái năng lượng. Thứ hai là cái chất sắt đó, là cần phải làm để cho cái hồng huyết cầu. Nếu thiếu chất sắt là chúng ta bị thiếu máu, coi là do thiếu chất sắt. Do đó nói chung có rất nhiều chất khoáng cần thiết cho cơ thể, mà nếu quá nhiều đó thì dĩ nhiên là có hại. Thì đó, nó dự trữ là trong đó, nhất là cái chất đường nãy tôi nói, glycogen đó. Khi chúng ta cái dư thừa ở chất đường đó, nó sẽ đưa vào trong cái gan là dưới dạng glycogen. Khi nào cần thiết đó, thì cơ thể lại lấy ra để mà biến thành chất đường.
Dạ vâng. Thưa bác sĩ, như vậy thì gan có quá nhiều những chức năng mà tất cả những chức năng đó đều quan trọng cho cơ thể, chứ không như những bộ phận khác là chỉ có, thí dụ như phổi hay là bao tử, chỉ có một chức năng chính mà thôi. Như vậy với nhiều chức năng như vậy thì gan rất là có nhiều nguy cơ có thể bị tổn thương. Tại vì nhiều khi làm việc quá sức hay là gọi là hơi quá tải so với những cái cơ quan bộ phận khác đó. Thì những cái nguyên nhân nào dẫn tới tổn thương gan, thưa bác sĩ, mà đặc biệt là vì sao gan bị xơ?
Bây giờ trước hết cái tổn thương gan á, thì chúng ta rất dễ bị tổn thương cái gan, bởi vì lá gan á, là tất cả khi mà chúng ta ăn uống hoặc là đi vào trong cơ thể, đi vào trong máu, nó sẽ đi ngang qua gan. Thì nào là chất hóa học, rồi vi trùng, độc tố, rất là tất cả mọi cái gì đều nó đi ngang qua gan. Và chúng ta có thể nói là gan là một cái phòng thí nghiệm để mà lọc những chất đó. Do đó, đó gan có thể bị thương tổn nếu mà chúng ta có siêu vi gan là như vậy. Siêu vi, cái bệnh siêu vi gan mà do siêu vi trùng, hoặc là những cái độc tố của nhiều vi khuẩn, và kể cả những cái loại thuốc, một số thuốc tây, một số đông dược vân vân đấy, thì có thể là, hoặc là chất kêu là chất hóa học đó, nó có thể tạo nên cái độc tố cho gan.
Vâng. Như vậy thì thưa bác sĩ, có nhiều nguyên do gây tổn thương gan, nhưng đặc biệt đối với bệnh xơ gan đó thì những nguyên nhân chính là như thế nào thưa bác sĩ?
Bây giờ chúng ta phải nói sơ chút về xơ gan là cái gì cơ đó.
Vâng.
Chúng ta phải biết nó rồi chúng ta sẽ tìm hiểu hơn. Gan á là do rất nhiều tế bào, mà nếu mà bị tổn thương đó thì cái tế bào nó có khuynh hướng là biến thành sẹo. Giống như cho ta bị thương đó thì khi lành nó biến thành sẹo. Nhưng mà những cái tế bào nó biến thành sẹo quá nhiều đi thì ta gọi là xơ gan, giống như là chúng ta nhìn thấy xơ mướp không? Là cái không còn thịt nữa. Thì đây cũng vậy, cái tế bào gan đó, nó hư đi thì nó trở thành xơ, người ta kêu là thành sẹo, fibrosis, nó có chất sợi như vậy. Thì quá nhiều đi thì người ta kêu là xơ gan. Và xơ gan mà càng nặng đó thì sẽ có những triệu chứng rất là nặng. Còn nếu mà chỉ có mới thôi đó thì chưa có triệu chứng. Do đó đó là chúng ta biết là xơ gan là tại sao nó gây ra cái chứng như vậy. Thì chúng ta thấy là do các cái chất độc. Ví dụ như là rượu. Rượu đó chúng ta uống nó quá nhiều, rượu mạnh, rượu nặng. Ta uống nhiều và uống lâu. Những cái người ghiền rượu đó là chắc chắn là dễ bị xơ gan lắm. Và chúng ta có thể bị nhiễm trùng giống như là siêu vi B, siêu vi C, hoặc là những ký sinh trùng amip, hoặc là do đóng chất mỡ lâu ngày, ta kêu là viêm gan mỡ là như vậy. Do đó chúng ta cũng cẩn thận, nếu mà lâu ngày cũng có thể bị, hoặc là các chất khác như là chất sắt, chất đồng cần thiết cho cơ thể nhưng mà nó đóng quá nhiều đi thì nó có thể gây ra. Và nó có cái bệnh khác, nó kêu là cái đường ống dẫn mật của chúng ta. Để chúng tôi giơ đây cho quý vị thấy cái ống dẫn mật. Đây, cái này là ống dẫn mật, quý vị thấy có màu xanh lá cây. Đó, màu xanh lá cây. Đó, cái ống dẫn mật. Đó, thì nếu cái ống dẫn mật này á, nó bị tắc hoặc là bị viêm đó, thì nó cũng tạo nên một cái xơ gan. Và có một số bệnh đặc biệt mà hiếm, thí dụ như là bệnh tự nhiễm, autoimmune, nó là gan tự xơ lên, bị nhiễm, do lý do gì người ta không biết. Và có một số bệnh kêu là di truyền, và có một số do các cái thuốc, đặc biệt là cái thuốc kêu là methotrexate. Methotrexate là dùng để điều trị cái viêm khớp mà mãn tính hoặc là thấp khớp và bệnh ung thư. Là khi chúng ta cần thiết phải dùng đó thì đương nhiên phải dùng thôi, nhưng mà nó có thể gây ra những cái của xơ gan. Đó là một số nguyên nhân đó thưa cô.
Dạ vâng, ngay lúc này thì có những câu hỏi thăm bác sĩ là xơ gan có di truyền hay không?
Thì thứ nhất là di truyền, có nghĩa là gia đình. Thì đấy, như nãy tôi có nói là có thể nó cái bệnh khác, bệnh di truyền, nhưng mà nó làm cho cái gan bị xơ. Là một số cái bệnh nhưng mà hiếm lắm, nó bị di truyền nhưng mà nó tạo nên cái biến chứng, nó làm cho gan bị xơ. Thưa quý vị.
Dạ, nhưng mà bản thân cái căn bệnh xơ gan thì có tính chất di truyền, thí dụ như đời cha đời ông của mình mà có người có tiền sử bị xơ gan thì mình có lo lắng là mình có nguy cơ hoặc là có cái tỷ lệ xác suất bị xơ gan cao hơn người thường không bác sĩ?
Cái đó nó cũng không có rõ ràng lắm, mà tuy nhiên nếu mà có cái tiền sử đó, người gia đình bị xơ gan thì những cái người con cái đó phải cẩn thận tránh tất cả những cái thứ gì có thể làm hại cho gan. Ví dụ như là cha mẹ uống rượu rồi bị xơ gan, thì giờ nếu con cái uống rượu đương nhiên cũng bị xơ gan vậy. Thay hết là đừng uống rượu, thì nghĩa là mình tránh được tối đa thì tốt.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, câu hỏi thứ hai là xơ gan có lây nhiễm hay không?
Xơ gan nó không có lây nhiễm. Xơ gan nó là tế bào á, nó bị xơ đi. Nhưng mà những cái nguyên nhân á, nguyên nhân mà gây ra cái xơ gan á, nó có thể tạo nên cái sự lây nhiễm. Thí dụ như là nếu xơ gan mà do bị viêm gan B hoặc là viêm gan siêu vi C đó, thì cái nguyên nhân đó, tức là các cái siêu vi đó, nó có thể nhiễm cho cái người bệnh. Đó, nghe là nói chung tất cả những gì có thể là tạo nên cái xơ gan đó, nó có thể lây cho người khác, đặc biệt là những cái mình bị kêu là bị nhiễm khuẩn đó, nhiễm vi trùng đó.
Dạ vâng. Câu hỏi của Trần Nam là thói quen nào trong cuộc sống dẫn tới bị xơ gan? Thì lúc nãy bác sĩ có nói rượu là số 1.
Dạ đúng.
Dạ.
Rượu mà uống nhiều, uống điều độ thì không sao, nhưng mà uống nhiều và uống lâu ngày đó thì đương nhiên là nhất là rượu mạnh thì chắc chắn đó, rồi lâu ngày rồi nó sẽ thành cái xơ gan. Ngoài ra đó thì còn một số những cái kêu là nhiễm trùng đó là siêu vi gan đó là có thể biến thành sơ gan.
Dạ vâng. Hội Hồng Đông Phạm hỏi thăm bác sĩ, sơ gan do rượu và bị giãn tĩnh mạch thực quản, điều trị có khó không?
Cái đó là cái biến chứng của cái sơ gan. Cái biến chứng của sơ gan lát chúng ta sẽ nói, nhưng mà tôi có thể nói sơ qua là thế này, là khi cái biến chứng á, nó sơ gan bị sơ rồi thì cái tĩnh mạch á, nó bị tắc ở bên dưới thì nó sẽ phình lên ở nhiều nơi. Nó sẽ phình lên ở trên bao tử hoặc là phình ra một số nơi đó thì nó có thể vỡ, rất là nguy hiểm. Do đó đó thì đương nhiên là trị những cái bệnh ngoài đó thì phải trị những cái nguyên nhân mà nó sơ gan, mà sơ gan mà nó lâu ngày rồi đó thì chúng ta cũng khó mà có thể điều trị ngoại, thì vì sơ gan mà không điều trị được thì làm sao mà trị được những cái kia. Tuy nhiên những cái biến chứng đó đó chúng ta có thể điều trị được nếu chúng ta biết sớm, và có thể là giải phẫu hoặc là tùy theo những cái chứng đó, và các có thể là bác sĩ chuyên môn có thể điều trị. Thí dụ như là ở như thực quản đó, nó có những cái tĩnh mạch nó phình lên thì do đó thì cái nhà chuyên môn ta có thể điều trị được.
Dạ, Ngọc Ánh hỏi thăm bác sĩ, vì sao bệnh gan mỗi khi phát hiện thì toàn là bệnh nặng và vào giai đoạn cuối thôi? Có cách nào để ngăn ngừa và phát hiện sớm hay không?
Đó là cái vấn đề mà mình tìm ra, mình tìm đó, mình truy tầm ra nó trễ quá. Mình chờ đến cái khi nào mà có cái triệu chứng rồi đó thì mình mới bắt đầu mình đi tìm bệnh và chữa bệnh, thì do đó nó kết quả rất là yếu. Một lát chúng ta sẽ nói làm thế nào để đề phòng, thì hay nhất là gì, nên khám bệnh kêu là thường xuyên, có nghĩa là gì, tối nó định kỳ đó là tối thiểu một năm một lần. Hoặc là những cái người nó có những cái kêu là những cái nguy cơ mà cao vì bệnh gan đó, thì cũng nên phải đi truy tầm, do các bác sĩ người ta sẽ truy tầm cho. Nghĩa là những cái trường hợp mà có nguy cơ cao thì nên đi khám thường xuyên, còn ít ra đó thì phải một năm chúng ta đi khám bệnh định kỳ một lần.
Dạ. Những trường hợp nguy cơ cao, thưa bác sĩ, vui lòng nêu rõ chi tiết. Ngoài những người mà uống rượu nhiều thì còn những trường hợp nào được gọi là nguy cơ cao đối với căn bệnh này?
Nguy cơ cao đấy thì mình coi các nguyên nhân lúc nãy tôi có nói sơ, tôi xin nhắc lại là dù có những nhiễm những cái chất độc hóa học, chúng ta ở cái môi trường mà quá độc, ví dụ như là tôi nghe nói có nhiều con sông hay là không khí ở Á Châu, ở bên Trung Quốc hay là ngay cả Việt Nam có nhiều nơi đó nó bị nhiễm chất độc hóa học từ các cái nhà sản xuất nó thải đó. Cái đó là cái rất là quan trọng. Nó ngoài cái chuyện ung thư nó còn sơ gan nữa. Đó. Rồi mình bị nhiễm trùng, thí dụ như nhiễm vi khuẩn. Thì ở cái môi trường, nhất là những cái người mà ở trong làm ở trong bệnh viện hoặc là ngành y tế đó, thì đương nhiên chúng ta cần phải truy tầm để mà nghiên cứu ra sao. Ví dụ có cái triệu chứng gì mà thấy gan nó có yếu rồi đó thì bắt buộc chúng ta phải đi truy tầm. Do đó đó là đấy là những cái mà tôi thấy là nhất là cái môi trường. Hoặc là chúng ta uống thuốc mà không biết cách uống đó, uống mà không có sự chỉ dẫn của bác sĩ kè cả đông dược, thì đó chúng ta rất là cẩn thận.
Có thể làm hại cho lá gan của mình. Thưa bác sĩ, câu hỏi của anh Thu lúc này là bác của bạn không uống rượu, không hút thuốc, vẫn bị xơ gan, mà bố của người bác đó cũng bị. Xin hỏi nguyên nhân do đâu?
Đó thì có thể là một cái di truyền, mà do những cái bệnh nào đó đó, là di truyền rồi nó làm cho cái gan bị sơ. Thì cái đó là nó cũng hơi khó. Có những trường hợp mà không uống rượu, không có thể những cái độc tố khác mà mình không biết, do đó đó là cũng rất là khó. Chỉ có thể là người ta dùng nó kêu là sinh thiết, người ta lấy một cái mẫu, người ta coi nó là cái gì, nhưng mà đôi khi cũng không biết là nguyên nhân đâu, chỉ biết rằng nó có bị sơ gan đó thôi, nhưng mà không biết nguyên nhân từ đâu.
Vâng, Vũ Thương hỏi bác sĩ rằng lúc nãy bác sĩ có nhắc tới tắc ống mật có thể gây xơ gan, thì như vậy trong trường hợp bị polyp túi mật có nguy cơ hay không ạ?
Thì đó, những cái gì liên quan đến cái túi mật và ống dẫn mật á, mà làm tắc lại cái mật nó tắc lại trong gan á, thì nó sẽ có nguy cơ, sau đó cần phải nên đi khám bác sĩ, và cái đó điều trị thì cũng không khó lắm. Về những cái túi mật mà phình lên hoặc là bị tắc thì người ta mổ bây giờ cũng dễ dàng thôi. Do đó thì cũng có cái sự của chuyên khoa, cái này là của chuyên khoa về về nó kêu là GI đó, tức là gastroenterology, tức là về chuyên về đường ruột đó.
Thưa bác sĩ, hồi nãy bác sĩ có nói rằng là rượu là nguyên nhân hàng đầu gây nguy hại tới gan. Thì lúc này có câu hỏi rằng là một tuần uống 2 bữa rượu có ảnh hưởng không bác sĩ?
Tùy theo cái số lượng mình uống. Ví dụ giờ quý vị uống mỗi ngày đó, một phụ nữ đó mà uống một ly nhỏ mà quay đó, cái rượu đỏ đó, thì không sao cả. Và người đàn ông đó có thể uống 2 ly một ngày đều như vậy, không sao. Nhưng mà nếu bây giờ đó chỉ có một tuần uống 2-3 lần nhưng uống thật nhiều, tức là uống tới 10 chai bia hoặc là uống một chai rượu nặng, thí dụ vậy đó, thì khi mà uống đều như thế, tuần nào cũng uống thì chắc chắn là sẽ bị chai gan. Mà chẳng những đó, về sau khi mà uống như vậy á, nó tạo cho chúng ta ghiền, mà ghiền rồi đấy chúng ta không bỏ được. Do đó chúng ta làm thế nào uống điều độ thì cũng tốt, nhưng mà với điều kiện là gan của chúng ta tốt. Khi đi thử máu á, chúng ta thấy cái men gan nó tốt thì chúng ta có thể uống rượu được. Còn nếu có men gan mà cao rồi thì cẩn thận, là không có nên.
Có thể uống được nhưng mà cũng là điều độ với một cái lượng rất là vừa phải, rất là nhỏ thôi như bác sĩ có nói. Vâng, Thu Hồ, xin hỏi bác sĩ là bị nổi dị ứng mẩn ngứa trên tay, trên mặt tay, mặt chân có phải là do gan hay không?
Cái đó cũng là một trong thôi, nó là gan, nó là một trong nguyên nhân, chứ còn có nhiều cái dị ứng đó. Là do mình bị dị ứng những cái thí dụ như là có những cái bệnh về cái eczema, bệnh ngoài da, hoặc là dị ứng đôi khi không phải là gan, nhưng mà gan cũng là một yếu tố. Người mình thường hay nói là khi ngứa cái bảo do gan, yếu gan, cũng thể là chỉ là một thôi. Do đó chúng ta cần phải có cái nghiên cứu kỹ thì mới biết là nguyên nhân từ đâu.
Vâng, tức là qua những cái xét nghiệm thì mới có được cái câu hỏi trả lời chính xác. Dạ, thưa bác sĩ Thanh Thủy Lê, xin bác sĩ cho biết gan nhiễm mỡ có đưa tới xơ gan hay ung thư gan hay không?
Lúc nãy có nói đó, thì gan nhiễm mỡ mà lâu ngày đó và nặng đó, nếu mà ít thì không sao, nhưng mà nó nặng đó thì lâu ngày nó có thể thành xơ gan. Và khi xơ gan rồi đó thì cũng có thể trở thành ung thư gan, có thể.
Dạ, Phạm Văn Hiển hỏi thăm bác sĩ kết quả xét nghiệm gan của bạn NT-HBS định lượng là 957.5 MIU, millilit. Như vậy, nó cao như vậy nói lên điều gì thưa bác sĩ?
Thường thường khi mà cái vi khuẩn, cái lượng mà nó cao thật nhiều mà cả triệu triệu như vậy thì cái đó nó có nghĩa là gì? Là cái vi khuẩn nó còn đang sống, tức là mình còn đang, nó kêu là active rồi đó, tức là đang bệnh về siêu vi gan. Nhưng mà cái này tôi chỉ nói tổng quát vậy thôi, chứ quý vị cũng cần phải đến các cái vị bác sĩ chuyên khoa để người ta dòm con số người ta nói, chứ còn tôi cũng nghe thôi, không có rõ lắm. Nhưng mà nếu mà cao đó hàng triệu thì cái số lượng đó, cái định lượng đó mà nó cao, có nghĩa rằng là cái vi khuẩn nó còn đang active, nó còn đang sinh hoạt, tức là nó còn sống, như thế là chúng ta vẫn còn bị viêm gan.
Thưa bác sĩ, còn rất là nhiều câu hỏi nhưng mà thời gian không còn nữa. Trà My xin quý vị thông cảm giúp là vì chương trình có hạn thôi, và câu hỏi thì nhiều lắm, nhưng mà mình mỗi tuần lại gặp nhau một lần thì vẫn còn nhiều cơ hội để mình tiếp tục mình hỏi thăm và mình được giải đáp. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều, và cảm ơn bác sĩ Đỗ Văn Hội đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay.
Vâng, cảm ơn cô Trà My, cảm ơn tất cả quý vị khán giả.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Năm ngày 25 tháng 10 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.